con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thuyết giảng cho chúng ta về ánh sáng bên trong và ánh sáng bên ngoài. Ánh sáng nào là ánh sáng đời đời bất diệt? Người tu phải thực hành, mở ra mới thấy và hiểu, thì sẽ cảm ứng được. Ngài nói cho chúng ta biết, bên trong có gì thì bên ngoài cũng có. Người tu phải luyện 6 nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật cho quy nhất, càng ngày càng sáng, không nuôi dưỡng trược tánh thì không có rước trược nữa. Như vậy mới là đệ tử của nhà Phật. Đó là một hạt kim cương bất hoại. Phải dứt khoát tu thì mới giải được nghiệp trong nội thức. Chúng ta giáng lâm xuống thế là một giọt máu đào, nhập vô thể xác, học khổ để thức tâm, sống trong mọi hoàn cảnh, học đủ mọi trạng thái. Đến khi thức tâm thì phải tu mới trở về quê xưa chốn cũ được. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu, ngày 10 tháng Giêng năm 1985.
Cho nên khi những người tu thiền ở đằng này ngồi nhắm mắt, tắt hết đèn, khi ánh sáng, ánh sáng đó mới đời đời bất diệt. Còn ánh sáng ở đây chút nữa nó sẽ tỏ ở cõi hồng trần đó, mà ở thiên giới nó sáng. Cho nên phải thực hành mới mở, mà kỳ thật cái sáng ở bên ngoài, ở trong này chúng ta có sáng, chúng ta mới cảm ứng được cái sáng. Mà trong này nó tắt đi rồi thì không có cảm ứng được cái sáng. Trong này có gì thì bên ngoài có. Cho nên cái nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó lục tâm thân, lục tâm thân là một, lấy cái dao đâm đây cũng chết rồi. Quan trọng của con người, đâm đây cũng chết, đâm ở đây cũng chết, ào hết là chết, thật ở đây cũng chết. Trọng yếu con người là 6 cái luồng ta đó, 6 cái đó quy nhất rồi, lúc đó mới bắt đầu làm đệ tử nhà. Nếu muốn tu và muốn gọt trần tâm, muốn giải nghiệp thì phải luyện 6 cái này. Nó càng ngày càng sáng thì nó từ bỏ sự tâm tối của chính nó, và nó không nuôi dưỡng cái trực tánh thì nó không có rước trực, nó không tạo nghiệp nữa. Nó dứt khoát giải nghiệp trong nội thức của nó, lúc nào nó cũng lăng lánh, nó là một hạt kim cương bất hoại. Cho nên đằng này chúng tôi tu và sơ hồ nhắm con mắt thấy ánh sáng nó bật ra đây, lúc đó thì trở lại cái thanh thản. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian nhập ở đâu? Nhập ở trong một cục máu đỏ, chút máu thôi mà ngày nay nó bành trướng thành cái thể xác này là cũng là một cục máu mà thôi. Anh cạo đâu thì chảy máu đó, một cục máu mà thôi. Ông trời cho có một chút xíu, một giọt máu đào mà thành trên thế gian như bây giờ. Thì bây giờ chúng ta quy về một điểm sáng xuất phát ra thì mà thanh thản gì lên, quả trên nó phải nhẹ như vậy. Cho nên ở thế gian bên Phật giáo cũng thấy rõ rằng cái hồn nó không có bao giờ đi như người, nó đi nửa thân mình. Nhưng thông tin học về chương trình cũng thấy như vậy. Và tất cả những người ngồi và đã thấy cái hồn ma nó lại đi không có chân, lại đi mau, thì nó ở quá nhẹ. Và chúng ta tu lên nhẹ nữa cũng như quả tiễn, sát ta bây giờ cũng như quả tiễn tăng trưởng. Nó bám víu những sự động loạn làm ăn tranh chấp đủ thứ cột thành một cột, không phát triển, phát triển được. Rồi tu chúng ta giải lành, giải lành nó thanh nhẹ thì nó lên, lên từng số cao thì cái phần đó nó rớt, cái vỏ này nó rớt, nó sẽ đi lên nhiều hơn. Cho nên nhiều người tu ở đây khi không ngồi thiền nó thấy tại sao sắc tôi nó to đi, từ qua một thời gian nó biến mất và nó trở lại nhỏ. Nó tới cái tần số không khí nó chịu không nổi, nó tan rã, cái trượt nó tan rã thì nó lưu thanh. Chứ khứ trượt lưu thanh nó mới là thành đạo. Còn đá trượt mà thêm trượt nữa thì đâu có thành đạo. Tôi bây giờ đó ngu nè, tôi không hiểu gì hết. Bây giờ anh cứ chỉ tôi cung kinh mà anh đặt hoài, đặt hoài, đặt hoài, đặt hoài mà tôi không hiểu nghĩa kinh. Mà cứ bắt tôi ngày đêm đặt, tôi đã ngu còn ngu thêm nữa. Tôi đã động còn rước động thêm nữa, chừng nào tôi mới biết. Cho nên cái kinh là cái kinh, cái kinh là do sự thành công của người khác biên chép ra thôi. Nói lại và biên chép kỳ thật cái chân kinh là kinh vô tử. Kinh vô tử nằm ở đâu? Nằm ngay trong cái thể xác, nằm ngay trong ý thức của chúng ta, kích động và phản động hàng ngày. Chúng ta một từ sớm mơ tới chiều mà đọc lại cuốn kinh của chúng ta nhiều chuyện. Tại sao tôi dòm cái mắt tôi nháy rồi? Tại sao tôi ghét người đó tôi trình? Tại sao tôi thương người đó cả mắt tôi lại sáng? Tôi quá cái thành khí thương yêu đó ra. Những cái đó mà viết ra, những cái trình nó ở trong ta phải. Thì cái đường biển, cái trắng động lực hành động của chúng ta nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ chứ không phải như đây. Đừng tưởng là đây như đây. Nếu bị như đây chúng ta đẩy vô trong thạp chúng ta sống được rồi, không có thể bỏ cái tự nhiên được. Chúng ta phải hòa với tự nhiên chúng ta mới có sự sống. Thì bên ngoài với bên trong là cho nên cái âm thanh của chúng ta cũng phải của ta. Âm thanh này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Là nếu có ông tạo hóa thì ông tạo hóa đã làm thôi. Mà cái âm thanh này đây cũng chỉ nhắc nhở cái tâm thức của chúng ta, coi thứ mày nói có đúng không, hay là mày làm sai. Mày có thức tâm chưa? Mày hướng với trời Phật mày đã làm lành, mày làm chưa? Tự mình dạy mình. Cái âm thanh này là thượng đế đang theo mình. Thức tâm và đánh thức hàng ngày, đòi hỏi đủ thứ để xây dựng. Cảm thấy chi, cảm thấy vui, cảm thấy chán cũng là do cái xác này kích động và phản động để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, để nó quy tụ thành một, nó mới thích giác trên đường giải thoát tu học. Tới nhiều người tưởng là vì cái xác này và đi bảo vệ và đánh tùm lum hết rốt cuộc thì mình trông sống phần hồn không hay. Thì thật cái xác này là phương tiện để cho ta thức tâm trong mấy chục năm làm người dân, muốn sống thêm một phút cũng không được. Tới ngày ra khỏi sức trường là phải đi chứ không có được ở lại. Tùy theo tội nặng, tội nhẹ, mình làm tới đâu là mình phải chấp nhận chứ không có chối cãi. Có học cho cách mấy cũng không có chối cãi, cái sự sai lầm là phải nhận. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã thiếu thật thà với chúng ta từ khi làm được. Và con tiếng thiên địa cũng như là càng không vũ trụ mà ta bà đi theo ngoài và không chịu ngứa trị bên trong để sử dụng quyền năng thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. Thì bây giờ chúng ta mới trở lại để thấy rõ. Thì tin là khả năng của tôi có thể khai diễn cũng như một vị Phật. Thì khi cả cho tôi con đường đi rồi, quyền chánh trị Ngài nắm, quyền vinh hoa phú quý Ngài có, Ngài từ bỏ Ngài đi. Tại sao Ngài ngu? Lúc Ngài tôi ai cũng nói ngu, ra ra kiến cắt mũi cắt, tại sao Ngài ngồi đó? Bởi vì Ngài thấy tất cả cái này là không phải sự thật. Sự giết chắc của chúng sanh cũng phải sự thật. Thì Ngài đi tìm sự thật. Khi giới Ngài có thể giết bất cứ người nào cũng được, nhưng mà không phải sự thật. Đi tìm sự thật, tức là thật sự giải thoát. Phải coi cái tác này, không nghĩa lý gì Ngài mới dám ra ngồi rừng. Một ông công tử mà, đi ra ngồi rừng với mũi cắn ra. Chấp nhận bởi cái tác này không phải tốt. đều là phương tiện của Thượng Đế ân ban, và ta thức tâm ta mới có cơ hội đi. Cho nên Ngài đã nuôi dưỡng được cái dũng khí vĩ đại anh hùng cao cả đó, là từ bỏ sự động loạn để cứu tất cả những sự động loạn. Cho nên mọi người nghĩ đến Ngài và tìm lý lịch của Ngài, tìm cái lối hành của Ngài. Ngài ngồi ở giữa gốc cây, bên dưới gốc cây đó làm gì? Đắm cái mắt, đắm cái mắt, đắm cái miệng, không có nói. Mà chúng ta cứ chấp lý Ngài mà chúng ta nói chặt chặt nói hoài mà không chịu hành, chừng nào mới đến, chừng nào mới gặp Ngài. Cho nên cái phương pháp cho chúng tôi đắm, đắm thế gian mở thiên đàng, nhắm con mắt, to lớn dần dần ra, bình chân này. Đắm hết thì đó mới thanh tịnh, mới tu tập lên, mà thượng bất chánh hạ bất loạn, chúng ta bắt ở trên đầu này tu chứ, rồi ở dưới này bộ đầu là ngũ uẩn, 1, 2, 3, 4, 5 đại diện ngũ tạng. Ngũ tạng có kim mộc thủy hỏa thổ, phổi là kim, gan là mộc, thận là hỏa, tim là hỏa, bao tử là thổ, có khác gì ngoài kia có một thứ. Nhưng mà ở trên này mà nó lôi thôi, cũng như ở trên trời này mà lôi thôi, nó bao dông bão hoài, nó xoáy hoài đất đâu còn. Trên này là ổn định, cho nên chúng ta bắt bỏ đầu tu. Cái càng khôn này phải tu, phải có trật tự mới hòa được bên trên, rồi mới thấy rằng chúng ta đời đời bất diệt. Chúng ta cũng phải căng dành cách vô vi, và tự hai tâm mở trí, thực hành trong dũng trí thanh tịnh, chứ không thực hành trong hỗn ẩu tự nguyện. Tại vì cái phương pháp của chúng tôi không có xa cái phương pháp của Thượng Trần, thì chúng tôi dùng bịch xa, thì chúng tôi làm pháp luân thường chuyển là hít nguyên khí càng không vũ trụ. Ông Thích Ca ngồi rừng, ông đói bụng lấy gì, ông hít nguyên khí của ông. 49 ngày ông hít, ông thở để mà ông sống. Thì ở đây chúng ta phải lấy cái nguyên khí đó. Chứ càng hít được thanh khí điển rồi, mình mới thấy rõ thanh khí điển qua sanh vạn vật. Mà chúng ta được hít thanh khí điển, chúng ta ăn món ăn trực tiếp, lúc đó là đớt ăn, ăn ít mà khỏe mà nặng. Chẳng phải đòi hỏi ăn nhiều, 5-3 chén cơm như được rồi, ăn 1-2 chút là đủ rồi. Vì nguyên khí đó hỗ trợ cho chúng ta tư tăng hơn, thì lúc đó mới sự liên hệ đi lên đi xuống, rồi mọi hành giả đã thấy rõ cái hồn có gì khó khăn đó. Chúng ta từ cái cõi trên kia giáng lâm xuống thế gian, đang ngự trong thể xác này, chúng ta đã xuất hồn tới đây rồi. Bây giờ tại sao chúng ta đi không được thì mất chuẩn bị, thiếu này thiếu kia muôn nọ động loạn, mất quân bình thì không đi được. Chiếc máy bay có quân bình nó đưa chúng ta từ ở đảo qua đây được, còn nó thiếu quân bình nó đâu có bay được. Ta mất quân bình ta không về đời được, thì bây giờ chúng ta phải mượn cái pháp thứ trực lưu thanh để lập lại sự quân bình, là ngay mắt là về trời chứ có gì đó. Cái đó này không khoa học, và cái đây cũng phải là quyền bí, là không khó. Cái chuyện dễ nhất mà chúng ta đã đến đây và đang ngự đây, mà nãy giờ chúng ta đang nói chuyện giữa vòng hồn và vòng hồn, chứ đâu phải cái sắc. Nếu cái sắc mà biết nghe, vô nhà sắc kêu, kêu nó ra đây nghe, đâu cần gì phải mời quý vị tới đây nghe. Thấy không? Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta có cái hồn, và cái tâm thức của chúng ta đang tương giao, đang hiểu, đang học, đang giao cảm, đang hiểu. Nói cao thì chúng ta hiểu cao, nói thấp chúng ta hiểu thấp. Nó chung một thức thấp. Cho nên cố gắng trở về thanh tịnh thì càng ngày càng tươi đẹp. Mà thiếu thanh tịnh không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên cái tâm phải hạch mới thấy thanh. Mà ở thế gian không có độc ác, không có gây ra hấn thì không thấy tâm. Nhưng gia đình, vợ chồng cãi vã rồi, ôi trời, tôi thua bà chửi tôi, hay là bà hành hạ tôi, hay là ông hành hạ tôi, bây giờ tôi thấy cái tâm tôi mệt. Chúng ta nói cái tâm. Thấy không? Chúng cha mấy đứa con này nó hại tôi khổ tâm quá. Thấy không? Lúc đó nó mới thấy cái tâm. Phải có nhồi nó mới có thức. Mà chúng ta hành đúng lúc là phải cứ trực lưu thanh, cũng là nhồi nó mới thức nào hơn trực tiếp. Đi một cách như là ngắn gọn, thanh lập, cứ trực lưu thanh, lấy cái vĩ đại thanh nhẹ càn khôn vũ trụ, chức vô, đầy rúng đầy nhục được hai cái trực ra, lưu thanh thanh. Được. Đến cái chỗ này, nó bí rồi nó xuất cái trực, thì nó lưu thanh thanh. lúc đó mới thấy cái hào quang sáng trong óc chúng ta, ta nhắm con mắt mà ngồi thấy nhẹ nhàng.
Bài thuyết giảng tới đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Kỷ Nguyên Di Lạc, lời thơ của Đức Vĩ Kiên do Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được ca đoàn Vô Vi thực hiện gửi đến quý vị. Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Khi ngồi thiền hay bị tạp niệm mặc dầu niệm Phật, vậy có nên nghe băng thầy giảng trong lúc thiền không?
Bình thường mình rảnh, ai cũng có sự thắc mắc, kẹt thông trong khối óc cơ tạng, cần nghe băng để giải tiếng cho nó êm ả, thì giờ thiền nhẹ nhàng. Mà giờ thiền, chúng ta bị bận rộn làm ăn, không có thì giờ nghe băng, cho nên giờ thiền chúng ta nghe băng, nghe từng chữ rõ ràng hơn. Đó là cũng xây dựng cho ba luồng điển, tim, gan, thận được điều hòa, thì không có cái gì tấn công chúng ta được hết. Ba luồng điển tim, gan, thận không điều hòa thì nó rắc rối. Cho nên các bạn nghe những ban thiền ca, những bài giảng tôi 24/24 không mệt. Luồng điển tim gan thận nó điều hòa, không có bao giờ mệt hết. Nó hỗ trợ dẫn tiến ba luồng điển đó thì con người không có mệt.
Kính thưa thầy, thì hôm nay thì thực sự có sống chung này thì cũng là lần đầu tiên bao nhiêu thời gian mong ước thì vợ chồng con được hiện diện cùng thầy. Thì nhân tiện đây con có một người vấn đề được muốn hỏi thầy và nhờ thầy giúp đỡ cho vợ chồng chúng con. Thì con tên là Lê Khải, vợ con là Phạm Thị Hoa, hiện tại chúng con đang ở Đức Quốc. Cái trường hợp của vợ con là như thế này, thì thời gian đã vợ con mắc cái chứng bệnh này là đã 3 năm nay, và tới thời gian hiện giờ thì không có hết. nghĩa là trong cái khoảng thời gian 3 năm vợ con lúc nào cũng trong đầu cũng nghe được một cái tiếng người từ trong đầu nó phát ra, làm cho vợ con rất là rất là khó chịu, bực dọc, nhiều lúc như là chửi bới. Sau khi mà con ngộ được pháp của thầy, tuy là không gặp thầy mà được như là các bằng đạo, anh em bằng đạo ở Đức giúp đỡ, con ngày đêm tu luyện, con hiểu được những vấn đề về luật trời luật đất. Nhưng mà mỗi lần mà vợ con mắc bệnh như thế, con cũng thành thật thú thật với thầy là những khi vợ con chửi đời chửi trời chửi đất, con rất là khổ tâm. Nhân đêm con ngồi con thiền thật sự, con chỉ cầu mong sao về trên như này thương xót cho vợ con, là tha thứ cho vợ con vì vợ con bị mắc bệnh như thế. Thì hôm nay được gặp thầy ở đây là xin thầy như là dậm được như là bộ pháp cho vợ chồng chúng con, để vợ chồng chúng con làm sao cố gắng tu tiến trở về với nguồn cội. Và như thầy đã hàng nên là cầu mong tất cả những người con ở trần tục này, thì hôm nay được gặp thêm diện thầy ở đây cũng muốn trình bày về vấn đề của vợ con như thế, xin ông thầy độ pháp chúng con.
Bệnh là cái nghiệp lực từ nhiều yếu tố hình thành, mà ý thức được tu tâm sửa tánh niệm Phật lập lại quân bình luồng điển của thần kinh khối óc thì nó mới giải được. Mà chính là nghiệp lực mình phải mang, và giải mình cũng phải tự giải. Nhưng mà ngày nay con có duyên gặp được cái pháp là giải tất cả nghiệp lực trong nội tâm, thì bệnh hoạn nó sẽ tiêu tan, những yếu tố khác nó sẽ quỳ hạ, nó không có tăng cập nữa. Cho nên là do sự dày công cố gắng niệm Phật giải quyết được, trong vòng 2 năm thì giải quyết được. Cố gắng niệm Phật cho nhiều, chấn động khối óc nó khai mở ra, thì thấy nguyên lý của trời đất đã hình thành, và nghiệp lực chính mình đã tạo từ nhiều kiếp, ngày nay mình phải lãnh nạn, và mình thọ nạn và giải nạn nó mới bớt.
Ngày ngày khó qua như ngày ngày qua, mấy ai cho than hồng khi tuyết rơi, nước mắt chan cơm, hỏi tâm sự của thầy cho 3 câu trên.
Ngày ngày khó qua. Bây giờ nhiều người thay thế tôi một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện này rất khó qua, nhưng mà tôi vẫn qua. Ngày ngày tôi đều khó qua, mà sự đau khổ của mọi người đã giao cho tôi chỉ thầm. Rơi lệ trong tâm. Khi mình có được chén cơm ăn, luôn luôn tâm thức phải nghĩ đến người đau khổ. Họ cơm ăn họ bị bao bụng, họ không mệt đắp, họ không uống thuốc thang. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn phát triển được tâm từ bi, phải biết thương mọi người, phải biết gánh cái khổ trong tâm của chính mình mới độ được người kế tiếp. Cho nên hiện tại ở Việt Nam có một số người nghèo khổ, bơ vơ, không ai nghĩ tới. Nhận được món quà của tôi, người chỉ biết khóc, không biết tại sao có người đem gạo cho tôi ăn trong lúc tôi cơ hàng, thay vì xã hội không ngó đến tôi. Cũng như người ở trong tuyết rơi mà mình đem than cho họ, quý biết là bao nhiêu để sưởi ấm qua ngày. Chứ ngày ngày khó qua, nhưng ngày ngày qua thì chúng ta đã qua được, thì chúng ta phải làm cho những người đau khổ tự qua. Cho nên pháp lý vô vi là cứu khổ ban vui. chúng ta là ở trong khổ, mà giải được cái khổ chúng ta mới vui, vui cùng trời đất, chứ không phải vui với người thế gian để khoe khoang. Vui cùng trời đất, tâm thức tôi hiểu được giá trị của trời đất, tình thương của trời đất đã cứu tôi đã khổ, tôi mới lâm xuống thế gian này. Hồn tôi bị giam trong bóng tối, không bừng ánh sáng nổi. Bây giờ tôi phải tu, tôi dốc lòng hướng thượng để cứu khổ ban vui, là cứu chính tôi. Mỗi hành giả vô vi là cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn thực hành đi rồi tâm từ bi các bạn phát triển, lúc đó các bạn mới thật sự làm phước, giúp cho những người bơ vơ không ai nghĩ tới họ. Tự động trời Phật sẽ quan âm sẽ chuyển cho các bạn đi làm phước, xây hạnh đức cho các bạn. Chính tôi không dám khoe khoang, tôi ra đây bao nhiêu năm khổ cực dành dụm được cũng cho người đau khổ trong phái của tôi không có tiền bạc gì hết, thậm chí quần áo tôi đang mặc đây cũng người ta cho tôi cũng khả năng mua được, nhưng mà tâm tôi muốn cứu những người đau khổ tự thoát nạn. Chúng ta có ăn có mặc, chúng ta phải nghĩ đến những người thiếu ăn thiếu mặc. Trong giây phút thiên cơ chuyển động này rất ác liệt. Tôi không tiện đem những cái hình ảnh mà tôi đã làm ở Việt Nam cho các bạn xem. Hôm nay chắc cũng quên đem. Nếu muốn coi thì ngày mai các bạn có nhìn thấy những người đau khổ. Động lòng từ bi, thương yêu và cứu giúp. Tại sao người ta nhìn tôi, ông được mọi người thương, mà ông nói chuyện ông lại khóc? Tôi đã cảm động nhiều năm, và tôi thấy những cảnh đau khổ của người Việt Nam trong lúc ly tán quê hương. Tàn xương nát thịt, khổ lắm, không có ai sung sướng. Và được gặp nhau đây để trao cái pháp cho mọi người thực hành để tự cứu. Cái điều quan trọng và sự mong muốn nhất trong đời tôi, lúc nào tôi cũng cảm động và nhớ thương những người đau khổ. Chính tôi ở trong giai đoạn đau khổ, tôi biết không phải là người sung sướng đâu. Các bạn đừng nhìn lầm tôi là người sung sướng. Nước mắt tràn cơm trong giai đoạn này. Cảnh khổ của người Việt Nam không có ai thấu triệt rõ rệt bằng ông Marriott người quay phim này. Lúc ly tán sự đau khổ của người Việt Nam triền miên vì bom đạn, vì chiến tranh, vì thù hận, gieo khổ cho nhau cho mãi cho đến ngày nay chưa giải quyết được. Biến thể của nó là tham dâm, hối lộ, giết dân, mất trật tự, không bảo vệ luật lệ cho chúng. Vẫn còn đau khổ, chưa thoát nạn đâu. Không khác gì một cái thân xác đang bị căng xe, không biết bùng nổ lúc nào mà chết được thôi.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.